nghĩa là niệm đến bao giờ mà nhất tâm bất loạn, từ một ngày, hai ngày, ba ngày đến bảy ngày thì lâm chung Phật đốn cực lạc, phải không? Mà nhất tâm bất loạn thì còn có cái nghĩ thứ hai, thứ ba nào không? Đó. Mà không nghĩ tức là không còn một niệm nào khác. Cho nên nhất tâm bất loạn, chỉ nhất tâm đó là chỉ còn một tâm, mà một tâm á tức là vô tâm. Cho nên nó là niệm Phật cho đến chỗ vô niệm, đó là niệm Phật được nhất tâm. Như vậy thì ai muốn về cõi Phật phải niệm Phật được nhất tâm. Mà niệm Phật nhất tâm thì tâm nó ở trong tâm mình, nó còn nhào đục, còn dơ bẩn không? Hết. Mà nó hết dơ bẩn thì mới sanh về cực lạc, là tỉnh độ được. Nếu mà tâm mình còn bẩn quá mà đòi về bến về sao được, phải không? Nhưng bây giờ có nhiều người niệm Phật thì cứ đòi về cực lạc, mà niệm thì một chuỗi là nghĩ lăng xăng chừng 50 lần, phải không? Niệm vậy thì làm sao được nhất tâm? Đó, đó là một cái lối tu về tịnh độ. Bây giờ nói tới tu thiền, như chủ trương của quý thầy hãy tu thiền. Tu thiền để làm gì? Tức là bao nhiêu cái nghĩ suy của mình á, mình đều buông sạch hết. Không phải buông một lần mới sạch, mà từ từ, mỗi lúc nó mỗi giảm giảm, cho tới lúc nào nó lặng hết. Mà nếu ngồi thiền mà tất cả nghĩ suy lặng hết thì lúc đó gọi là gì? Thiền định, được an định. Như vậy thì quý Phật tử nghĩ chúng ta tu để lặng cái tâm lăng xăng của mình. Vì sao mà phải cho nó lặng? Tại sao tâm lăng xăng đó mình không cho nó tồn tại mà lại dẹp nó đi? Bây giờ hỏi quý Phật tử, khi quý Phật tử nghĩ một vấn đề gì, nó đây là cái nghĩ của ai? Hay là tôi nghĩ, phải không? Khi giận ai thì ai giận? Tôi giận. Khi ghét ai thì ai ghét? Cùng tôi, cái gì của tôi hết. Như vậy tôi là bao nhiêu thứ? Quý vị kiểm là tôi là bao nhiêu? Tôi là một hay là tôi là nhiều? Nhiều thì tôi lộn xộn, cái nào tôi thiệt? Đây là một vấn đề rất là tế nhị, chúng ta phải gẫm cho kỹ. Ai cũng ngỡ rằng nổi giận đó là tôi giận, rồi thương ai là tôi thương, buồn ai là tôi buồn, ghét ai là tôi ghét. Nhưng mà nếu cái tôi là cái từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Nó là một. Mà như vậy cái nào cũng giận tôi hết thì cái nào thiệt? Thiệt của mình. Nếu cái giận là mình á, thì tới cái thương là ai? Còn cái ghét là mình á, thì tới cái mà vui là ai? Vân vân. Như vậy thì quý vị kiểm lại để thấy chúng ta lầm lẫn quá lớn. Ngỡ rằng cái buồn thương giận ghét nghĩ suy là tâm mình, nhưng mà sự thật nó là cái bóng không thiệt. Dấy lên rồi mất, dấy lên rồi mất. Giả dụ như quý Phật tử đang giận ai, đang giận thầm thầm vậy đó, mà bất thần có người thân nào ở xa về bước vô cửa, thấy cái lúc đó còn giận không? Mặt mừng liền thì cái giận mới chạy đâu? Thì như vậy thì không phải là cái lẽ thật. mà chúng ta bám vào đó là thịt. Nhưng khi mà chúng ta làm nhận tất cả cái đó là thịt rồi thì nó quay chúng ta cả ngày. Có khi nào 5 phút mà không nghĩ cái gì không? Có không? Khó kiếm quá, khó kiếm phải không? Mà chứ còn thấy cái vấn đề này thì tới vấn đề kia. Nhiều khi tôi nói thì quý vị thấy như hơi lạ. Quý vị nghĩ nếu ra đường thấy ai đó vừa đi vừa nói lẩm nhẩm trong miệng thì quý vị thấy người đó là sao? Điên phải không? Một mình mà nói lẩm nhẩm thì điên chứ gì. Bây giờ quý vị không nói ra miệng mà nói trong này nha, phải không? Những chuyện gì không đâu mà cũng nói lẩm nhẩm hoài thì có phải điên không? À, điên điên thầm, phải không? Điên kia là điên nổi thì ai cũng là điên hết. Cho nên Phật nói chúng ta điên đảo mà chúng ta không biết đó. Cái chuyện bây giờ giả sử như tới cái giờ ngủ mà quý vị chịu nhắm mắt lại ngủ liền phải không? Ngủ cũng không chịu ngủ, còn nghĩ chuyện này chuyện kia vân vân ở đâu á. Thành ra cái đó là cái nó không phải thiệt mà nó làm chủ nó quay nè. Rồi bao nhiêu vấn đề khác cũng vậy. Cho nên ngài thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện ngài nói một câu khi mà thiền sư Triệu Châu Tùng Thẩm lúc còn trẻ đến tham học với ngài. Khi hỏi tới họ, ngài hỏi ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ, thì ngài Triệu Châu ngài tới ngài thưa rằng bạch và thượng, con là sa di có chủ. Thì ngài hỏi chủ ở đâu, thì ông liền tới chắp tay con được kính chúc hòa thượng được muôn phước. Cái thì ngài Nam Tuyền nhận, ngài nhận cái đó rồi. Một hôm ngài Triệu Châu hỏi bạch hòa thượng thế nào là đạo, thì ngài Nam Tuyền trả lời bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm thị đạo thì quý vị biết chữ bình thường đó chưa? Tức là tâm bình thường đó là đạo. Chúng ta học đạo cầu giác ngộ mà cứ ôm cái tâm bất thường hoài, phải không? Sinh diệt liên miên, đó là bất bình thường. Bây giờ làm sao cái tâm nó bình lặng lại thì lúc đó đạo hiện ra. Mà nó lặng xuống hết thì lúc đó là cái tâm ý thanh tịnh. Như trong nhà thiền thường dụ, một cái khạp chúng ta đi xuống hồ xuống giếng lấy nước đổ vào khạp, là nước hồ giếng nước đục, đổ vào khạp. Khi đổ vào khạp rồi để yên lặng một buổi một ngày thì cặn bã lặn xuống, thì lúc đó nước sạch, nước trong, là nước đục rồi biến thành nước trong. Là tại sao? Nó lắng cặn bã xuống hết, thấy không? Mà cặn bã thì trăm thứ, mà nó lắng được trăm thứ đó rồi thì thuần nước hiện ra, lúc đó là nước trong. Mà nước trong thì có sáng không? Khi nước đục mình đứng nhìn vô mình thấy mặt mình, thấy cảnh ngoài không? Không thấy gì hết. Nhưng mà khi nước trong rồi thì sao? Đứng mình nhìn thấy gương mặt này của mình, thấy cảnh ngoài hiện trong nước. Như vậy trong tức là sáng. Mà như vậy thì cái nghĩ suy lăng xăng lộn xộn đó là vẫn là những cái đục cặn bã. Những cặn bã nó lặn xuống hết rồi thì cái tâm bình thường trong trẻo hiện ra. Đó là tự tỉnh kỳ ý đó. Nếu phải giữ tâm ý được trong sạch, được như vậy thì chúng ta mới thấy đạo, mới giác ngộ. Như vậy thì quý vị thấy câu Phật đi tình bậc, bậc thứ nhất thì giữ giới, bậc thứ hai là làm thiện, bậc thứ ba là tâm ý thanh tịnh. Như vậy người nào nắm vững cái đó tu thì đó là đúng cái lời dạy của tất cả Phật. Nhưng bây giờ quý vị tu được chặng nào rồi? Chặng nào? Chặng thứ nhất không có tròn chưa nữa, thấy không? Đó. Thì chặng thứ nhất mà nếu mình tròn rồi thì bước qua chặng thứ hai. Chặng thứ hai mà tiến được thì qua chặng thứ ba. Phải để cho tâm ý thanh tịnh. Bởi vậy nên người tu Phật, người nào cũng phải chuyên hoặc là tịnh độ thì niệm Phật, chức tâm hoặc thiền thì phải cố gắng tu cho định, thiền định là để đi tới cái chỗ cuối cùng đó. Còn nếu mà mình không có biết, không có đi cho tới chỗ cuối cùng đó thì trên đường tu mình chưa có nắm vững. Hiểu như vậy, thấy như vậy thì quý vị mới biết rằng đạo Phật nó thâm trầm vô cùng. Như khi nãy tôi nói cặp nước, khi nãy là đục, bây giờ trong, thì như vậy cái nước trong từ đâu tới hay là nó sẵn có? Mà sở dĩ nó đục là vì cặn bã nó lẫn trong nước, phải không? Cho nên buộc lòng mình lóng, lóng thì nó trở thành trong. Tâm mình cũng vậy. Phật dạy sao? Ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sát thành. Như vậy thì Phật được trí tuệ sáng suốt là do ngày thiền định của Bồ Đề đó. Cả 49 ngày đêm ngồi yên tĩnh, lóng sạch rồi thì ngài liền được giác ngộ. Như vậy thì cái giác ngộ từ đâu đến? Từ lóng sạch được cái tâm lăng xăng đó, rồi tự nó sáng. Bây giờ chúng ta tu cũng vậy, nếu khi nào mà tâm lăng xăng chúng ta dừng rồi thì trí tuệ nó phát hiện. Như vậy thì tìm Phật ở đâu? Ngay nơi tâm mình, chứ không phải Phật ở trên rừng, trong núi, phải không? Mà ngay ở tâm mình, khéo lóng lặng thì đó là tâm Phật. Còn nếu để nó ngào đục, đó là tâm mê muội chúng sinh. Như vậy thì nhớ lại câu tâm bình thường là đạo. Đạo là chỗ chân lý cuối cùng của người tu. Như vậy thì quý vị biết tu chưa? Biết rõ không? Thôi thì bữa nay cho quý vị biết chừng bao nhiêu đó đi. Rồi mai, tối mai tôi khỏe hơn, tôi sẽ cho biết nhiều chút nữa nha. Chứ bữa nay mới tới nên cũng hơi nhọc một chút, rồi nói nhiều nó không hay. Thôi để dành chiều mai, tối mai nói khá hơn, dài hơn để cho quý vị nghe, để sáng tỏ thêm cái gì mình mới biết. Vậy thì tới đây xin nghỉ, phải không? Để hơi dành bữa mai. Thôi tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với tôi, cứ ngồi tại chỗ. Nguyện đem công đức này